Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật bản hùng ca bất diệt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Nam sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc với 30 trên 30 điểm.
Giải cứu 9 người mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm.
Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước tình trạng bệnh đầu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 70 quốc gia.
Liên minh châu Âu điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng với lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt được tổ chức nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân, tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Chương trình được chia làm hai phần chính gồm phần lễ và phần chương trình nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật được chia làm ba chương: Bản hùng ca bất diệt, những chiến binh bất tử và khát vọng non sông, ca ngợi những hy sinh, công lao của các thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cống hiến của những lớp người đi trước. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao 75 phần quà, tổng giá trị 750 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam, Lào, là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Những người còn ưu tú của 47 tỉnh thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào vì tình hữu nghị quốc tế cao cả. Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà động viên ông Bùi Đức Đôn, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 75 năm tuổi đảng, hiện đang sinh sống tại thôn 1, xã Thạch Sơn, Anh Sơn, thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Sĩ Việt tại thôn 4 xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng bày tỏ xúc động, trân trọng trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và phồn vinh của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng trong tối qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 15 năm 2022. Trong 15 năm qua, chương trình Màu hoa đỏ đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong xã hội, trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm. Từ chương trình, các tầng lớp nhân dân cùng nhiều tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành tham gia tổ chức các hoạt động tri ân, qua đó trao tặng hơn 130.000 sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương, trân trọng và đánh giá cao hiệu quả của chương trình Màu hoa đỏ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đưa chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, đi vào cuộc sống tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tập trung phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng, kịp thời tôn vinh, biểu dương, động viên những tấm gương thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước.
Nhân dịp đến tỉnh Quảng Trị dự chương trình Màu hoa đỏ, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ. đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín và thành cổ Quảng Trị, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cùng với ban tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ trao gần 300 phần quà tặng cho gia đình chính sách ở Quảng Trị.
Thưa quý vị và các bạn, với ý chí kiên cường, những người chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, họ cũng chỉ có một mục tiêu là đánh bại kẻ thù, học tập để nâng cao văn hóa nhằm đấu trí với giặc, học tập để chuẩn bị cho ngày hòa bình trở về tiếp tục xây dựng quê hương. Cuộc đời họ là sự đấu tranh không mệt mỏi và vũ khí sắc bén là ý chí kiên cường. Và sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với một người thương binh đã có 2.000 ngày ở nơi được coi là địa ngục trần gian, và ông cũng là người tham gia khởi xướng phong trào học tập trong nhà tù Phú Quốc.
Năm 1967, trong một trận càn quét ở địch của địch ở chiến trường miền Nam, ông Ngô Chính Chữ bị thương cột sống liệt hai chi, hỏng một mắt. Ông bị địch bắt tù đầy ở Phú Quốc. Tại đây, ông được giao phụ trách công tác bảo mật cơ sở đảng, làm công việc binh địch vận đấu tranh chính trị với kẻ thù và phụ trách văn hóa. Ông đã tham gia khởi xướng phong trào học tập, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Trong tù, ông có bí danh là Nguyễn Tấn Thành. Nhiều người không biết tên thật của ông nên vẫn gọi là Thầy Thành. Ông Ngô Chính Chữ, thương binh nặng đặc biệt, cựu từ Phú Quốc, xúc động tâm sự lại những kỷ niệm năm xưa.
Khi phát động thành một cái cao trào phân hóa, thì người biết một giải cho người chưa biết. Và khẩu hiệu thứ hai nữa, tức là học bất cứ ngành nghề gì để sau này mình trở ra tiếp tục phục vụ Tổ quốc.
Sau này, khi bị chuyển tới giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, ông đã mang ý tưởng đó đến và được quần chúng tham gia rất nhiệt tình. Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ trẻ năm nào nay đều đã qua cái tuổi xưa nay hiếm. Hôm nay, họ lại có dịp đến thăm người thầy, nhưng cũng là đồng đội của mình. Dù thân thể không còn lành lặn, song ký ức về phong trào học tập của các cựu tù Phú Quốc vẫn vẹn nguyên. Ông Nguyễn Tài Triệu, thương binh 2/4, cựu tù Phú Quốc, và ông Vương Khôi, thương binh 2/4, cựu tù Phú Quốc, nhắc lại kỷ niệm năm xưa về người thầy.
Thầy chữ giảng cho tôi cái môn toán, thì tôi biết được như thế nào là xin, thế như thế nào là cốt, như thế nào là đạo hàm. Cho nên rằng học muốn hôm nay học một, nhưng ngày mai lại muốn học lên nữa, cho nên nó hàm lắm. Mặc dù nó khó khăn, chúng tôi lấy việc học tập làm vui, mà lấy việc học tập để tạo thành một cái khí thế để cùng với anh em để đấu tranh với kẻ thù.
Nó bắt được là nó đàn áp, và bắt được là nó thủ tiêu tất cả những cái dụng cụ học. Cho nên chúng tôi phải học lén lút, học trên hình thức nhập tâm. Thầy dạy viết nên cát, chúng tôi làm bài cũng viết nên cát. Đang học mà có bao giờ phải có người túc trực ở ngoài cổng báo là giám thị vào, thì ngay tức khắc xóa tan hết, coi như ngồi nói chuyện tiếu với nhau.
Dẫu nỗi đau thương tích vẫn đeo bám hàng ngày, nhưng cũng không ngăn được niềm đam mê viết hồi ký của ông. Ông coi đây là gia tài quý giá để con cháu đọc và hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông, rồi tự phấn đấu trong hiện tại. Chị Ngô Thanh Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là con gái ông Ngô Chính Chữ, tâm sự về việc gia đình lưu trữ những kỷ niệm của ông qua cuốn hồi ký.
Con cái trong gia đình đã cố gắng giúp đỡ ông để ông có thể là viết được ra, và chúng tôi muốn in thành một cái tập hồi ký để tặng cho những người thân và cũng lưu lại cho con cháu. Và tôi nghĩ rằng là đó nó cũng là một cái pho sử sống đối với gia đình.
Được trở về sau chiến tranh, xây dựng tổ ấm và nay các con đều đã yên bề gia thất là điều khiến ông Chữ cảm thấy hạnh phúc nhất. Với ông, để có cuộc sống ngày hôm nay là nhờ ý chí và nghị lực. Đó cũng là điều mà ông luôn dằn dạy con cháu mình.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn tri ân.
Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM 90 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1, phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Điểm cầu số 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
Điểm cầu số 4, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Ba Vì.
Điểm cầu số 5, Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đúng 0 giờ hôm nay 24 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Nhiều thí sinh và phụ huynh cùng thức đêm chờ từng phút đến giờ công bố điểm thi để tra cứu. Do nhiều người cùng truy cập vào một thời điểm, nên website hệ thống công bố điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trang báo điện tử đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ đều bị nghẽn mạng. Khi nghe thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào lúc 0 giờ hôm nay, Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Trần Phú Hà Nội đã quyết tâm thức đêm để tra điểm ngay thời điểm công bố. Do nhiều thí sinh và phụ huynh cùng truy cập nên hệ thống công bố điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bị nghẽn mạng, Khánh Linh phải tra cứu điểm thi ở nhiều website khác nhau. Kết quả điểm thi đạt cao như dự tính nên em càng phấn chấn.
Con hơi thỏa mãn nhưng mà không biết có đỗ nguyện vọng 1 hay không thôi. Thực ra là con rất hồi hộp khi chờ đợi kết quả điểm thi này, mặc dù có rất nhiều phương thức xét tuyển. Như bản thân con thì con đã đăng ký được 3 phương thức là kết hợp IELTS với học bạ, và bây giờ thì con chỉ muốn là chờ điểm thi chính thức. Con muốn biết kết quả sớm nhất có thể vì đây là phần hồi hộp, phần là phần mà đưa cho mình quyết định xem mình nên học trường nào.
Cùng chờ tra cứu điểm thi với con, chị Lê Ngọc Trinh, mẹ của Khánh Linh cho biết.
Trước cái thời điểm mà Bộ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì là quả thực là gia đình cũng rất là hồi hộp, cùng với cả cháu ngồi để trông đợi vào cái thời điểm mà Bộ công bố điểm. Thực ra thì tâm lý hồi hộp thì cũng đúng thôi, là bởi vì là bất kể một cái kỳ thi nào cũng thế, đều mong muốn xem là cái kết quả các con đạt được nó như thế nào. Tuy nhiên là áp lực hay không thì chúng tôi cũng không thấy áp lực lắm, là bởi vì con nhà tôi thì cũng đã xét tuyển vào Đại học Quốc gia và cũng đã biết kết quả là cháu cũng đã được tuyển thẳng rồi.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, các sở giáo dục và đào tạo cũng đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tới thí sinh trên các cổng thông tin điện tử của sở, giúp cho việc tra cứu điểm thi của thí sinh dễ dàng hơn. Sau khoảng 15 phút, hệ thống tra cứu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của các sở đều hoạt động ổn định, thí sinh tra cứu điểm thi thuận lợi. Cũng như các năm trước, sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi, khối thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo một số chuyên gia, qua phổ điểm tổng hợp đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, kết quả thi năm nay giữ ở mức ổn định, không có sự thay đổi lớn so với năm 2021. Ở các môn toán lý hóa, phổ điểm đều và khá đẹp, số thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên nhiều hơn. Hai môn lịch sử và tiếng Anh, phổ điểm có sự thay đổi rõ rệt, thể hiện đề thi có sự điều chỉnh tốt hơn so với năm ngoái, phù hợp với điều kiện dạy và học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Tiến sĩ Lê Thống Nhất nêu ý kiến.
Môn lịch sử, nhiều lần cũng có nhiều ý kiến khác nhau về môn lịch sử. Như về cái việc mà thay đổi cái cách ra đề để chúng ta đánh giá học sinh về môn lịch sử đã có những chuyển biến rất tích cực. Thì cho nên kỳ phổ năm nay nó khá đẹp và tôi cho rằng đây là một cái điểm mà đáng ghi nhận.
Phổ điểm của bộ môn tiếng Anh, nếu chúng ta nhớ rằng là năm trước đây chỉ là phổ điểm hình yên ngựa, và chúng ta cũng rất khó lý giải. Bởi vì thực ra mà nói là khi phổ điểm hình yên ngựa đó ấy, thì chúng ta còn đang nghi ngại gì đó về vấn đề đề thi, về ngân hàng câu hỏi, về ma trận đề thi. Nhưng phổ điểm tiếng Anh năm nay tiến bộ, có nghĩa là không tạo thành hai đỉnh. Tuy chúng ta có thể thấy phía bên phải của đỉnh ấy, đấy có một đoạn hơi nhô ra một tí, nhưng nó vẫn xuôi, nó vẫn dốc, chứ không phải tạo thành một đỉnh mới. Tôi nghĩ rằng là nó cho chúng ta thấy một điều là cái đề thi tiếng Anh và chuẩn hóa tốt hơn.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhận định, kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt được mục tiêu đánh giá tốt nghiệp đối với học sinh và đánh giá chất lượng dạy và học giữa các vùng miền, địa phương.
Tôi đánh giá là với phổ điểm như vậy và với cái kết quả thi như thế, kỳ thi đã diễn ra đạt được mục tiêu thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và có thể thấy được là qua cái phổ điểm này thì chúng ta cũng đánh giá được về cái mức độ, cái kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông của các cái địa phương trên toàn quốc. Và có thể thấy là những địa phương như là Vĩnh Phúc, như là Hà Nam, Nam Định vẫn là đất học, ở điểm hầu hết tất cả các môn thì có phổ điểm rất là tốt, và đặc biệt là còn là tương đối sát với học bạ. Còn những cái điểm như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, những cái tỉnh miền núi phía Bắc, ở miền Trung, ở Tây Nguyên thì như vậy là có sự chênh lệch giữa điểm thi trung học phổ thông với học bạ nó nhiều hơn.
Với kết quả điểm thi năm nay, một số chuyên gia cho rằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là cơ sở tin cậy để các trường đại học sử dụng khi tuyển sinh. Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định.
Tuyển sinh vào đại học là quyền tự chủ của các trường đại học và luật đã quy định là các trường đại học là tự chủ phương thức tuyển sinh, cho nên tuyển sinh phương thức như nào là do các trường đại học. Nhưng với cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay thì tôi thấy rằng là các trường đại học có thể dùng để tham khảo, dùng là một cái điểm tựa để mà xét thi tuyển sinh.
Một số ý kiến cũng cho rằng với phổ điểm theo các khối thi năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái, năm nay sẽ rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối.
Thưa quý vị, ngay sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, ngày 24 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có phân tích phổ điểm từng môn của kỳ thi. Theo đó, trong số 9 môn thi của kỳ thi, môn Giáo dục Công dân có điểm trung bình cao nhất là 8,03. Các môn còn lại xếp lần lượt theo thứ tự: Vật lý 6,72, Hóa học 6,7, Địa lý 6,68, Ngữ văn 6,51, Toán 6,47, Lịch sử 6,34, Tiếng Anh 5,15 điểm và Sinh học 5,02.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, từ dữ liệu điểm thi cho thấy có một thủ khoa toàn quốc đạt số điểm tuyệt đối 30/30 và cũng là thủ khoa khối A. Trong năm tổ hợp khối thi tuyển truyền thống A, B, C, D, A1, có đến 3 thủ khoa đến từ Hà Nội, 3 thủ khoa còn lại là thí sinh của Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thái Bình. Khối B và D cùng có 2 thủ khoa bằng điểm. Giành được 3 điểm 10 môn toán lý hóa, nam sinh lớp 12A6 của trường Trung học Phổ thông Quốc Oai Hà Nội không chỉ trở thành thủ khoa khối A mà còn là thủ khoa toàn quốc. Nam sinh cũng là thủ khoa duy nhất đạt được tổng điểm 30 nếu xét theo các tổ hợp xét tuyển. Thủ khoa khối B là 2 thí sinh đến từ Hà Nội và Thái Bình cùng với tổng điểm là 29,35, trong đó toán 9,6, hóa học 9,75 và sinh học 10 điểm. Thủ khoa khối C là thí sinh đến từ Bắc Ninh với tổng điểm 29,75, trong đó văn 9,75, lịch sử 10, địa lý 10. Thủ khoa khối D là 2 thí sinh cùng đạt 28,7 điểm đến từ Hải Phòng, toán 9,2, văn 9,5, tiếng Anh 10 và Hà Tĩnh, chỉ toán 9,4, văn 9,5, tiếng Anh 9,8. Thủ khoa khối A1 tiếp tục là thí sinh của Hà Nội với tổng điểm 29,8, trong đó toán 10, vật lý 10 và tiếng Anh 9,8.
Để đảm bảo xuất vào trường đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần chú ý đến quy định đăng ký xét tuyển đại học năm nay và các mốc thời gian làm thủ tục sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời. Sau khi nhận giấy báo, thí sinh cần gửi về trường đại học để đăng ký xét tuyển sớm để hoàn thành hồ sơ. Thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có trên 1,8 triệu người có công được nhà nước mua bảo hiểm y tế, ngoài thân nhân người có công đã được nhà nước mua bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, với kinh phí là 1.460 tỷ đồng mỗi năm. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công được triển khai kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của người có công và thân nhân, không phát sinh những thắc mắc về hình thức và mức hỗ trợ khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương và người dân đều than thở về giá thịt lợn tăng từ 15% đến 30%. Suốt 2 năm oằn mình vì COVID-19, tới nay nhiều người dân vẫn phải thắt chặt chi tiêu, trong khi các tiểu thương bán hàng tại chợ chán nản vì hàng ế. Theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ Hàng Bè, Hàng Gia, chợ Hôm, một số chợ cóc ở ngõ Lò Lợn, phố Bùi Ngọc Dương, phố Phan Huy Chú, chợ Thành Công, Hà Nội, giá thịt lợn đều tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg. Tương tự, giá thịt lợn ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch cũng tăng mạnh từ 40.000 tới 50.000 đồng một kg. Dự báo từ nay đến Tết, giá thịt lợn sẽ tăng cao do nhu cầu tiêu dùng lớn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thắc mắc, mặc dù giá xăng đã có 2 đợt giảm, nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu, trong đó có thịt lợn vẫn chưa giảm.
Trước tình trạng giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương khẩn trương có giải pháp kiểm soát chặt chẽ tình trạng xuất khẩu thịt lợn qua biên giới, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cung ứng lò mổ và đầu mối bán buôn bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ cửa trại, cửa chuồng của doanh nghiệp, người chăn nuôi đến doanh nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng.
Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần biến động mạnh. Ngày đầu tuần 18 tháng 7, giá vàng giảm 3,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán, xuống mức 64,5 triệu đồng một lượng, dù giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ngày cuối tuần 23 tháng 7, giá vàng giảm. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 64,7 triệu đồng một lượng mua vào, 66,2 triệu đồng một lượng bán ra. Với diễn biến trên, so với cuối tuần trước, giá vàng giảm khoảng 1,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước có thời điểm cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng một lượng, nhưng sau đó tăng lên mức 17 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia khuyến cáo với biến động mạnh về giá, chênh lệch giữa giá mua bán và giữa giá vàng trong nước với thế giới khá lớn, người mua cần thận trọng để tránh rủi ro.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn An Quý Hưng, km 28, quốc lộ 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, vì đã có hành vi chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn An Quý Hưng bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư đúng quy định. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có ý kiến gửi Chính phủ đối với kiến nghị của tỉnh Lào Cai về việc mở rộng đường cao tốc đoạn từ Yên Bái Lào Cai dài 83 km từ 2 làn lên 4 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu huy động nguồn vốn, hình thức đầu tư phù hợp để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai theo quy mô 4 làn xe để khai thác đồng bộ về quy mô với đoạn Nội Bài Yên Bái và đầu tư hoàn thiện tuyến đường theo quy mô quy hoạch 6 làn xe khi có đủ điều kiện. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết, về quy chuẩn đường cao tốc Việt Nam, đường phải có giải phân cách giữa và làn rừng khẩn cấp. Với đoạn Yên Bái Lào Cai hiện nay, để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, thì việc hoàn chỉnh thành 4 làn là rất cần thiết.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau một tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý trên 240.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Số trường hợp bị xử phạt đã tăng 13,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền phạt cũng tăng lên 84%, lên hơn 374 tỷ đồng. Gần 35.000 người đã bị tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, hơn 51.200 phương tiện bị tạm giữ. Trong tổng số trên 241.800 trường hợp vi phạm thì chủ yếu là lỗi do người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, vi phạm về nồng độ cồn, tiếp đến là vi phạm tốc độ, phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cuối cùng là chở quá vạch mớn nước an toàn.
Sáng nay, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 9 người bị mắc kẹt trong một đám cháy. Hiện sức khỏe những người này đã ổn định. Khoảng 23 giờ 15 đêm qua, nhận tin báo cháy từ trung tâm 114 tại địa chỉ số 433 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm có người mắc kẹt. Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy tới hiện trường, đồng thời trung tâm 114 cũng điều hai xe chữa cháy của công an quận Tây Hồ đến chi viện. Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa cùng người dân dập tắt điểm cháy tại khu vực bếp nằm tại tầng 3 của căn nhà. Đồng thời, nhiều chiến sĩ đã đeo bình thở, lao vào cầu thang bộ, mở lối thoát khói, tiếp cận sân thượng, hỗ trợ hướng dẫn 9 người thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra.
Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vitamin D do sử dụng tùy tiện. Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận hai anh em ruột 3 tuổi và 18 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, đau bụng nhiều. Qua thăm khám, xét nghiệm lâm sàng và khai thác tiền sử dụng thuốc, Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc suy thận cấp do uống vitamin D quá liều trong thời gian dài. Gia đình của hai bệnh nhi này cho biết, chỉ vì mong muốn con phát triển khỏe mạnh, không bị còi xương, nên gia đình đã cho hai bé uống vitamin D mỗi ngày từ ngay sau khi sinh ra. Tuy nhiên, do thấy cháu thích uống và nghĩ vitamin D là thuốc bổ, uống nhiều cũng không sao, nên thay vì cho cháu uống theo liều lượng quy định, lại cho hai cháu này uống tùy thích. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, hai cháu đều xuất hiện tình trạng nôn, táo bón, đau bụng cơn 8 đến 9 lần một ngày. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi được làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy cả hai bé đều bị tăng canxi máu, tăng canxi niệu, nồng độ vitamin D tăng rất cao so với giới hạn bình thường.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Nga thông báo nước này đã bổ sung Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia vào danh sách các quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện. Theo sắc lệnh này của Tổng thống Vladimir Putin, các quốc gia nằm trong danh sách không thân thiện sẽ bị hạn chế về khả năng đặt các cơ quan ngoại giao như đại sứ quán, lãnh sự quán trên lãnh thổ Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga cũng không loại trừ khả năng áp đặt thêm các hạn chế đối với 5 quốc gia này.
EU điều chỉnh các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Việc điều chỉnh này nhằm tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh lương thực và năng lượng trên thế giới. Theo đó, các công ty nhà nước Rosneft và Gazprom của Nga có thể vận chuyển dầu đến từ các nước thứ ba. Việc EU điều chỉnh lệnh trừng phạt với dầu từ Nga, chấp nhận dầu bán qua nước thứ ba và điều chỉnh thanh toán dầu với Nga qua đường biển được cho là tín hiệu tích cực trong bảo đảm an ninh năng lượng.
Có thể thấy là Liên minh châu Âu đã đưa ra một ngoại lệ trong các lệnh trừng phạt đối với Nga về dầu mỏ, nới lỏng lệnh cấm giao dịch với một số công ty nhà nước Nga, bao gồm cả Rosneft và Gazpromneft. Bây giờ, các công ty này được thực hiện các giao dịch với châu Âu để vận chuyển dầu sang các nước thứ ba và các khoản thanh toán liên quan đến các lô hàng này sẽ không bị cấm. Điều này, như tuyên bố của phía EU, là để tránh bất kỳ hậu quả tiêu cực nào có thể xảy ra đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước tình trạng bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 70 quốc gia. Đây là mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể phát đi. Bệnh này trước đây chủ yếu xảy ra ở Trung Phi và Tây Phi, nhưng giờ đã xuất hiện ở cả châu Âu và Mỹ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 9 V-League được thi đấu trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An chơi hoàn toàn lấn lướt và áp đảo đối thủ Hải Phòng. Ngay phút thứ 10, Hoàng Văn Khánh đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Sang hiệp 2, Phan Văn Đức và Xuân Mạnh ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho Sông Lam Nghệ An. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 trận. Trong khi đó, ở trận đấu gặp SHB Đà Nẵng, Topeland Bình Định với lợi thế sân nhà đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không thể ghi bàn. Phút thứ 77, Nguyễn Phi Hoàng đá phạt thành công sau pha phạm lỗi của Đình Trọng, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp Đà Nẵng có được 7 điểm sau 3 trận gần nhất và vươn lên top đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 9 trận đấu, chỉ kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An đúng 3 điểm. Trên đất Australia, Manchester United có trận giao hữu thứ 4 gặp Aston Villa. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, Quỷ Đỏ vẫn triển khai thế trận mạch lạc và buộc đối thủ phải lùi sâu đội hình để phòng ngự. Phút thứ 25, Shaw có pha chồng biên hay với Rashford trước khi tung đường truyền thuận lợi để Sancho dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 42, Fred có đường truyền vượt tuyến chuẩn xác để Sancho trả ngược, buộc Matic phải đưa bóng về lưới nhà nhân đôi cách biệt cho Manchester United. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Steven Gerrard đưa bộ đôi Emiliano Buendia và Leon Bailey vào sân. Phần thưởng cho nỗ lực của The Villain là hai bàn thắng đều có dấu giày của Leon Bailey. Phút thứ 49, cầu thủ người Jamaica dứt điểm từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỷ số. Khi trận đấu chỉ còn vài giây, Bailey kiến tạo từ chấm phạt góc để Callum Chambers đánh đầu gỡ hòa hai đều. Đây là kết quả chung cuộc của trận đấu. Huấn luyện viên Erik ten Hag cùng học trò không thể bảo toàn chuỗi trận thắng trong tour du đấu hè. Vào 18:45 ngày 30 tháng 7, Manchester United sẽ chạm trán Atletico Madrid ở trận giao hữu tiếp theo. Paris Saint-Germain có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ tour du đấu tại Nhật Bản và đối thủ của Messi cùng các đồng đội lần này là Urawa Red Diamonds. Hàng phòng ngự của đội bóng nước Pháp thi đấu khá chệch choạc trong những phút đầu. Tuy nhiên đến phút thứ 16, Paris Saint-Germain đã có bàn mở tỷ số từ cú sút rất căng của Pablo Sarabia. 2 phút sau, Kylian Mbappe lên tiếng với một pha đi bóng và dứt điểm đầy quyết đoán ở góc hẹp để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, đội bóng nước Pháp thay đổi toàn bộ đội hình và tiếp tục có thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng chỉ một trong số đó được cầu thủ trẻ Kali Muendo tận dụng thành công ở phút 76. Chung cuộc, Paris Saint-Germain vượt qua Urawa Red Diamond với tỷ số 3-0 để có được chiến thắng thứ hai trong chuyến du đấu tại Nhật Bản. Vào ngày mai, họ sẽ khép lại chuyến du đấu với cuộc chạm trán Gamba Osaka.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay từ Bắc Bộ vào đến Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C, Nam Bộ nhiều nơi có mưa vào chiều tối và đêm. Thời tiết thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 33 tới 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.